Không có thể, tư là suy xét, nghĩ này có nghĩa là bàn luận về ý nghĩa. Nói đúng ra là những cái sự giải thích ý nghĩa của thế gian không có thể nào mà nói lên được. Cho nên cái chỗ đó nó không phải là không thể hiểu, nhưng mà không có giải thích, không có nói, không có cách nào nói hết ra được. Bởi vì cái ý nghĩa đó nó quá mức bao la, quá mức thâm sâu, vi diệu. Vi diệu thì nó có nghĩa là mình nghĩa dễ hiểu ấy. Thì nó có nghĩa là mang lại cho mình rất nhiều lợi ích và tất cả mình đều được như ý. Tức là mình được rất là hài lòng, rất là thỏa mãn. Mà về phương diện ý nghĩa mình cũng không diễn tả được, cảm giác mình cũng không nói hết được. Ví dụ có mình ăn một cái món gì nó thật ngon, mình hết cách diễn tả, người khác hỏi mình bảo cứ ăn đi rồi biết. Thì thật ra đó là nó không phải là có nghĩa là nó nằm ngoài cái tâm thức của mình, nằm ngoài cảm giác của mình, nhưng mà nó không có cách nào để nói lên được hết cái hay của nó, cái ngon của nó. Thì những cái đó thường thường là dùng những chữ vi diệu pháp. Đôi khi nói trên phương diện giải thích, nói phương diện mà bàn luận để mà nói đến đúng cái mức cái ý nghĩa thì nói là bất khả tư nghị. Mà ngoài ra thì mình phải biết cái ý nghĩa đó ở trong đạo Phật đó, nó còn siêu xuất ngoài thế gian. Tức là những cái gì mà mình thường nghĩ là linh thiêng, thần thông, quảng đại, phép tắc, nhiệm màu gì gì là nó bao hết ở trong đó, chứ không phải chỉ là những cái ý nghĩa nằm trong cái lãnh vực của thế gian. Thế ra mới nói là bất khả tư nghị. Nói thêm nữa là nó về phương diện không gian nó rộng lớn không cùng, về phương diện thời gian thấu suốt ba đời cũng không cùng tận. Tất cả cái đó nó đều gồm đủ hết thì mới nói lên cái bất khả tư nghị. Bây giờ các cảnh trang nghiêm ở tịnh độ nó đều theo cái hướng bất khả tư nghị. Như hôm qua mình nghe đó, khi mà nói về bảy lớp lan can, bảy lớp lưới võng, bảy lớp hàng cây thì luôn luôn nói nó có nghĩa là bao vòng xung quanh cực lạc thế giới. Nhưng mà thực sự ở trong Vãng Sinh Luận nói là cảnh giới đó không thể nghĩ bàn, tức là nghĩ bàn đó tức là tư nghị, nói theo lối tiếng Việt nó rộng lớn không cùng cực, nó không có đến mức nào là cùng cực hết. Ở đây khi mình nói là có một cái ranh giới như vậy là chứng tỏ nó hữu hạn, nhưng mà thực sự đó, cho nên qua mình mới nghe đó, cái hình ảnh mà diễn tả ở trong kinh A Di Đà nó là như là diễn tả ra để cho người ta quán tưởng. Thì nếu mà mình theo kinh A Di Đà mình quán tưởng á, nếu mà đúng theo kinh á, của A Di Đà thì mình sẽ quán tưởng một cái mặt đà la, tức là một cái vòng tròn, mình quán như vậy đó. Vòng tròn lớp ngoài cùng hết là lan can, phía trên là lưới võng, rồi đến hàng cây, quán như vậy rồi mới quán vào bên trong. Tại vì kinh nói như vậy là để cho mình dễ quán tưởng. Nếu mà nói theo vãng sinh luận là bao la không cùng tận thì cái tâm của mình nó tán ra không cùng, nó không có thu lại được. Cho nên cái mà bao quanh cực lạc thế giới như vậy thì nó là một cái hình ảnh mà mình có thể hiểu là cứ mỗi một nơi ở trong cực lạc thế giới thì nó đều có 7 lớp là lan can lưới võng và hàng cây vậy bao quanh, chứ không không thể nói rằng là nó có thể gọi là có một cái ranh giới cho cực lạc thế giới được. Nhưng mà bởi vì ở đây là phương pháp tu quán thì biết vậy, cho nên mình thấy các hình ảnh thăng ca của Tây Tạng á, về Mạt Đà La, một là ngay cái chữ Mạt Đà La nó có nghĩa là vòng tròn, thành ra tất cả đại đa số là nó là vòng tròn, nhưng mà đôi khi cũng có những Mạt Đà La hình vuông. Tất cả Mạt Đà La vậy là gom tất cả những cái ý nghĩa gì và những cái pháp của cái pháp môn đó, nó gom lại trong đó thành hình ảnh màu sắc phương hướng. Và Đà La bao giờ cũng có đông tây, đông nam tây bắc bốn phương như vậy, nó gom lại như vậy thành cái hình ảnh màu sắc như vậy để cho cái tâm quán của mình á, cái tâm của mình á, khi mà nó có cảnh, nó có phương hướng, nó có màu sắc, cái tâm nó hiện rõ ra, thành ra gom lại ở trong một cái Mạt Đà La là tất cả gọi là tổng trì đó, là trì là giữ giữ lại hết tất cả các pháp thuộc về cái pháp môn đó. Đó là những phương tiện để tu tập quán sát quán tưởng, dựa tâm mình vào trong những cái cảnh Mạt Đà La đó, rồi cái tâm mình nó trụ ở trong đó, cái nó truyền cái tâm thức của mình, nó truyền tất cả những cái gì mà thanh tịnh ấy, những cái chủng tử thanh tịnh trong sáng thiện của mình ấy, nó nương vào cái cảnh giới đó đó. Cái tâm nó trụ rồi, nó làm cho tất cả cái nó tăng trưởng và nó truyền đi tất cả những cái ô nhiễm trong mình ấy, từ từ ấy, nó bị điều phục và nó tan loãng đi. Đó là vậy, nghĩa của nó là vậy. Thì giờ đó cái kinh A Di Đà đó mở đầu ra là cho mình thấy ngay một cái Mạt Đà La để tu quán tưởng, nhưng mà đặc biệt thì kinh A Di Đà lại khuyến khích mình phát nguyện. Sau này thì đến kinh Quán Vô Lượng Thọ thì lại khuyến khích mình quán tưởng. Đó là những cái mình nhận xét thêm để cho thấy rõ những cái chi tiết nói trong kinh. Ở đó mà mình thấy hình ảnh như vậy, 7 lớp lan can như vậy đó. Thì khi mà mình quán đến lan can bằng chất gì, thể chất của những lan can lưới võng nó bằng cái gì, là bằng 4 báu, tức là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, theo như trong kinh nói. Kinh thường nói 7 báu và thường nói 4 báu. Thì ở trong kinh A Di Đà kể là vàng, bạc, lưu ly, pha lê là 4, sa cừ, xích châu, mã não là 7, thêm 3 nữa đó là 7. Thì nói tóm các kinh khác có thể kể là san hô, hổ phách này nọ này. Thì tất cả những cái loại báu đó nói chung mình đều có thể gom về 7 báu, chứ không phải là cần phải chính xác là 7 báu như vậy. Cái điều mà mình cần hiểu trong tâm mình á, là tất cả những cái báu đó, như hôm qua mình nghe, nó là quả báo, những quả báo thiện và từ công đức, từ nhân thiện mà thiện của đạo, của Phật, của Bồ Tát đó, là một cái thiện nó thanh tịnh và viên mãn không cùng. Cho nên chính vì vậy á, mà nó chân thật, đặc biệt là cái sự chân thật, tức là tương ưng với lại chân lý. Thì xưa nay mình học, tức là mình nhắc lại, nói về chân lý thì bao giờ cũng không phải là tường vách gạch ngói. Ví dụ mình nghe những chữ như chân như, tính không, vậy đó. Tâm thức mình luôn luôn thấy khó nắm bắt đó. Nhưng mà bây giờ nó ở cảnh giới cực lạc đó, là cái chân thật, cái chân lý đó, nó hiện ra hoàn toàn, đúng là xưa nay nó như ẩn 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 nữa, nó là tâm, nó là chân như, nó là tính không, mình cứ nghe như vậy nó nửa ẩn nửa hiện, mình không nắm được. Nhưng mà bây giờ nó hiện rõ, hiện ra toàn thân, hiện ra thành sắc thanh hương vị xúc pháp ở trên nó. Mà khi hiện ra như vậy thì tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp trên nó toàn là bảy báu hết, toàn là một chất báu như vậy. Cho đến nước cũng rất là đặc biệt, nước tám công đức. Vậy mà đó là những cái điều mà mình phải hiểu. Đó không phải là một cái gì mà sao nói nó quá sự thực, nhưng mà đó mới chính là sự thực khi sự thực hiện ra. Còn nước cảnh gì của mình ở đây á, nó là quả báo của những cái tâm vọng tưởng và tâm phiền não. Mình lấy một thí dụ khác, như một cái người nằm mơ thấy cảnh rất đẹp, người đó rất là hạnh phúc ở trong đó, nhưng mà thực sự nó chỉ là cảnh của mơ thôi. Người đó là một người nhà nghèo, mình có thể nói để cho mình thấy cái thực cái giả. Nằm trong một cái nhà lá, cái mái lá ở trên nó lủng, mưa nhỏ giọt vô. Người đó nằm ngủ mơ thấy mình nằm ở trong lầu đài cung điện, thấy mình nằm làm vua chúa nằm vậy, có công phi mỹ nữ rót rượu mà mình vẫn nằm hà họng ra rót rượu mình. Khi mà rượu vô sặc cái tỉnh dậy thì thấy bao nhiêu đẹp ấy tiêu tan, nhìn thấy nằm trong căn nhà lá. Thì đối với người đời á, căn nhà lá là thật, cái lâu đài đẹp kia là giả. Bây giờ ngược lại, khi mình nói về cảnh giới Di Đà với cảnh giới này, cảnh giới này của mình á, mà mình nghĩ là đẹp đẽ gì đó thì thực ra nó là giả hết, giống như giấc mơ. Nhưng ngược lại mà mình mà về cực lạc á, thì cái cảnh giới mà đẹp vi diệu sự thật nó xuất hiện, nó là thực. Cho nên phải bằng cái tư duy như vậy, bằng nghĩa đó mà quán. Thì khi mình tư duy như vậy, mình quán á, mà mình phải nhớ là không phải đẹp thực mà bất khả tư nghị. Tức là mình sẽ lấy những cái nghĩa như là đẹp, bất khả tư nghị là hai cái nói ở trong đó. Trang nghiêm, mình nhớ trang nghiêm và bất khả tư nghị. Thành ra trên kinh là xưng tán bất khả tư nghị công đức. Thành ra cái chữ công đức là nó gồm cả nhân với quả. Và công đức ở đây là chỉ cho cái công đức nhân quả, nhân quả của Phật A Di Đà. Nhân của Phật A Di Đà chính là 48 nguyện. Thành ra chữ công đức ở trong này nói cho 48 nguyện và cái thành quả ngày nay là cực lạc thế giới. Thành ra cái chữ công đức là nói 48 nguyện và cực lạc thế giới. Cái trang nghiêm là đẹp, cái đẹp mà đem lại tất cả những cái an lạc ấy. Còn cái bất khả tư nghị ấy, tức là chỉ dùng ngôn ngữ của thế gian, vàng bạc lưu ly pha lê rồi nói cho mình nghe thôi. Các cái chất ở trên đó nó quá mức vi diệu, bây giờ nó quý, nó báu, nó có thể nói là vừa quý vừa siêu việt nữa. Cho nên lấy gì để nói đấy, mà nó hiện hiện ra thành hình chất thực sự, cho nên có thể so sánh với vàng bạc lưu ly pha lê ở cõi này thôi. Nhưng mà danh tự của cõi này thực ra nó nói không có được, thành ra mình phải lấy cái nghĩa. Mình vẫn dùng vàng bạc lưu ly để mà cái tâm thức của phân biệt của mình nó có chỗ, nó hiểu. Nhưng mà mình phải biết cái nghĩa của nó là bất khả tư nghị. Mà cái bất khả tư nghị thực sự ở đây á, là cũng do từng nguyện của Phật A Di Đà, đặc biệt là cái nguyện mà nói là cảnh giới cực lạc á, nó phản ảnh phản chiếu tất cả thế giới khác hiện ở trong thế giới cực lạc. Thành ra cái thế giới cực lạc á, nó có vàng bạc lưu ly pha lê á, nó có màu sắc xanh vàng đỏ trắng vô lượng màu, nhưng mà nó sáng, nó sạch, nó thanh tịnh đến mức độ là màu sắc khác nhau, vàng bạc lưu ly khác nhau, nhưng đều phản chiếu tất cả tịnh độ của mười phương chư Phật, phản chiếu tất cả các thế giới khác. Người dân cực lạc muốn thấy tất cả các thế giới khác là nhìn bất cứ nơi đâu cũng có thể thấy được. Thành ra cái đó là cái bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị nó tương ưng với lại cái cảnh giới của Hoa Nghiêm.
Ranh giới của Hoa Nghiêm thì không biết là thầy Quán Nhiên muốn thông báo gì ấy? Thông báo về gì? Thông báo về CD nhạc đạo. Trong đó có bài Phổ Hiền đó, nói về cảnh giới của Hoa Nghiêm đó. Thì chính vậy đó, cảnh giới đó như là Đế Châu, như Minh Châu đó, phản chiếu hình ảnh của mười phương thế giới. Thành ra mình nói người ở Cực Lạc đi khắp mười phương để cúng dường, nhưng theo cái bản nguyện đó nói theo cái nghĩa đi là đi đến đó, trong khoảng một bữa ăn đi đến như vậy là nói để hiển cái thần túc, cái lực thần túc. Thì túc là chân, thần là cái gì nó mạnh mẽ và nó siêu việt lên cái bình thường. Thần lực, thần túc thông, tức là cái thần thông mà đi trong hư không, đi xuyên qua tường vách, xuyên qua nước, qua đất, gọi là thần túc thông. Tu tập chứng thiền định thì có thể đắc được cái thần túc thông đó. Người ở Cực Lạc thế giới dùng thần túc thông và đi khắp các phương khác để cúng dường chư Phật. Và trong khoảng một bữa ăn thôi, trong khoảng một buổi sáng, từ lúc sáng sớm đến giờ ăn, trong khoảng đó thôi. Giờ ăn đúng của chư Phật thông thường khoảng 10 giờ sáng. Thì mình biết rằng là cái sự đi nó mau lẹ đến mức độ nào. Nhưng mà nếu mà nói theo cái cảnh giới của Hoa Nghiêm đây, mà trong nguyện của Phật A-di-đà có đó, một trong 48 nguyện đó, thì một khi mà mình khởi một cái tâm cái, mình khởi cái tâm đi cúng dường chư Phật, thì lập tức cái tâm niệm nó của mình, cái thân tướng nó của mình, tâm niệm nó điều khiển cái thân tướng và cái cảnh giới của mình. Ví dụ mình lấy hoa, cái cảnh giới nó có hoa, lấy hoa để đem đi cúng dường, thì tất cả cái tâm niệm nó điều khiển cái thân mình đi lấy hoa cái, thì lập tức cái hình ảnh của mình nó hiện ra ở khắp mười đạo tràng của mười phương chư Phật. Thành ra nghĩa là ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, mình không cần phải đi đến đó, lập tức mình hiện ra ngay đó. Ngược lại thì ngay trong từng cái đóa hoa mà mình nhặt lên, mỗi đóa hoa vậy nó đều bằng vàng hoặc bằng bạc, bằng lưu ly, bằng pha lê, bằng sa cừ, xích châu, mã não, hổ phách, chân châu này nọ. Trong cái ánh sáng đó, mình đều nhìn thấy mười phương chư Phật ở trong đó. Và mình chưa cần phải đến nơi đó thì mình với Phật đã gặp nhau rồi. Hình Phật đã tiếp xúc với nhau rồi. Thành ra nhìn thấy như vậy, mà nhìn thấy hết tất cả, trong mỗi một cái cánh hoa, trong mỗi một đóa hoa, mình đều thấy như vậy hết. Thì cái cảnh giới của tịnh độ này, về sau này Tổ Vân Thê mới nói là tịnh độ tông là, ý nghĩa của tịnh độ tông là thông với lại Hoa Nghiêm, là ở cái ý nghĩa đó. Cho nên mình nói bất khả tư nghị, có nghĩa là như vậy. Mình có thể thấy tất cả các thế giới ở ngay trong những cái vàng bạc lưu ly pha lê nơi đó. Mình thấy tất cả nhân quả của chư Phật. Phật tại sao thành được cái tịnh độ như vậy? Thí dụ Phật ở phương Đông nào đó, bởi vì Phật đó tu tập như vậy, tu tập lục độ ba la mật, bố thí, chỉ giới này nọ như vậy như vậy. Phật đó tại sao có tên như vậy, mình có thể thấy hết. Và đồng thời chư Phật nó đều thấy cái tâm nguyện của mình, đều thấy hành động mà mình sắp sửa muốn tạo công đức phục sự chư Phật, nó hiện ra nơi các ngài. Các ngài đều đón nhận ở trong cái mà giao thoa qua lại. Thì nơi cái điều đó đó, mình gọi lập ra cái nghĩa bất khả tư nghị. Thì sau này mình học Vãng Sinh Luận thì Tổ Đàm Loan mới đưa ra là trong đó là đưa ra 17 cái trang nghiêm công đức về cõi trong Vãng Sinh Luận. 8 cái trang nghiêm công đức thuộc về Phật và 4 cái trang nghiêm công đức thuộc về Bồ Tát chúng. Lấy tất cả những trang nghiêm công đức đó đều theo cái ý nghĩa bất khả tư nghị. Đây ở trong kinh A-di-đà, tuy rằng cái kinh này Ngài Cung Ma La Thập dịch và lấy tên là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Nhưng mà ở trong kinh, ở cuối kinh thì nói lên tên của kinh là xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Tức là kinh này là cái kinh mà ca ngợi tán thán cái công đức bất khả tư nghị. Nó công đức đó là nhân quả báo của cực lạc thế giới bất khả tư nghị mà ca ngợi tán thán. Đây nó đặc biệt và nó là điểm rất đặc biệt khiến cho mười phương chư Phật đều phải xưng tán. Và bây giờ mình ở cõi này gặp Phật Thích Ca và mình được nghe Phật Thích Ca xưng tán, xưng dương tán thán. Xưng là ca ngợi, nói lên tán thán là ca ngợi. Tán thán như vậy. Nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh là được tất cả chư Phật hộ niệm. Và đã trong kinh đã giải thích kinh này cũng nghĩa là nếu mà mình ai mà chỉ tụng hoặc nghe danh của các vị Phật nói trong kinh đó cũng như là danh của kinh đó, đó thì sẽ được tất cả chư Phật đồng cùng hộ niệm. Thành ra kinh này là một cái nơi mà hồi đầu mở đầu đó mình nghe là Ngài Anan hỏi Phật có phải giờ đây Đức Phật nghĩ đến chư Phật, Đức Phật trụ ở trong cái Phật, cái chỗ mà Phật trụ, hành những cái gì Phật hành. Nghĩa là gọi là ở trong cái đức của Phật, chứ không phải là thuận theo căn tính của chúng sinh rồi mở ra cái pháp cho nó tương ưng đó. Mà bây giờ nó trụ thẳng vào cái pháp đó, không cần phải là phương tiện, không cần phải qua một cái bộ mặt phương tiện cho chúng sinh nữa, trụ thẳng vào trong cái pháp đó, mà pháp đó là pháp của chư Phật. Khi nào cái pháp đó nó hiện ra toàn thân trực tiếp là khi nào là cảnh giới của Phật, mà là của Phật, không phải dành cho ai. Tại vì Phật còn có các ứng thân, còn gọi các ứng thân đó là tha thọ dụng. Tức là thọ dụng là sử dụng, dùng, hưởng. Cho người khác hưởng cái thân đó gọi là tha. Tha là người khác. Thì khi mà Phật hiện ra những cái thân để cho chúng sinh được lợi lạc, đặc biệt là các vị Đại Bồ Tát đó, thì kêu là tha thọ dụng thân. Còn cái thân riêng mà Đức Phật hưởng, riêng mình ấy, gọi là tự thọ dụng thân. Thì có nhiều cái thân nó vi diệu, nó đẹp, rất là lộng lẫy, nhưng mà nó thuộc về tha thọ dụng thân. Bởi vì các bậc Bồ Tát tu tập đến cái mức độ cao rồi đó, các bậc Bồ Tát đó vẫn chưa thành Phật, vẫn cần phải gặp Phật. Phật mới ứng theo cái trình độ mà cao của các Bồ Tát, công đức nhiều của các Bồ Tát đó, Phật mới hiện ra một cái thân rất là trang nghiêm. Cái đó cũng có thể kêu là báo thân, nhưng cho người ta, cho người khác sử dụng. Các vị Bồ Tát đó thấy cái thân đó, lấy thân đó là nơi quy y, sử dụng cái thân đó là nơi quy y, hưởng cái thân đó là cái nơi quy y học pháp, nơi lấy đó là cái tiêu chuẩn để mà mình vươn lên, phát tâm nguyện vươn lên đạt tới. Cái thân đó được các vị đó sử dụng để nương tựa và để tu tập, để học hỏi, để hỏi pháp. Cho nên thân nó kêu là tha thọ dụng. Thì khi mà sử dụng thân trang nghiêm như vậy, nó vẫn chưa thực sự đúng là Phật hưởng lấy. Thành ra khi nào mà nó đến cái chỗ mà hoàn toàn cảnh giới của Phật, mình biết rằng là mình có thể nói cảnh giới cực lạc là như thế nào. Mình nói một cái thế giới nó do nhiều chúng sinh hợp lại, cộng nghiệp hợp lại tạo ra. Mình có thể nói là một cái tịnh độ Phật nó cũng do nhiều cái công đức của các chúng sinh khác hợp lại tạo ra. Nhưng mà thực sự nếu mà nói cho nó thật đúng, thật chính xác, gọi là cõi Phật đó, thì nó không phải. Hoàn toàn là công đức của Phật. Thế ra cực lạc thế giới mà nói thật chính xác là công đức của Phật A-di-đà tạo ra cái thế giới đó. Tức cõi đó hoàn toàn là cõi của Phật, không phải cõi của Bồ Tát hay này nọ. Mà Bồ Tát cho đến nhân thiên mà về cõi đó là trực tiếp vào thẳng cái công đức của Phật. Còn những cái ứng độ, những cái mà ứng thân hóa độ khác, mà hóa độ mà rất là trang nghiêm, gọi là hóa độ mà thuộc về tịnh độ, là cho các đại Bồ Tát hưởng thụ, chưa phải thực sự là cõi của Phật, dù là diễn tả rất là trang nghiêm. Thế cho nên mình biết là cái trang nghiêm của cực lạc thế giới này, cái đẹp của cực lạc thế giới này nó không có chữ nào để nói nữa. Bây giờ mình đôi khi mình thấy không? Chứ là người Việt Lào cái chữ đẹp mà bây giờ muốn diễn tả cái gì hơn cái đẹp nữa, nó đẹp đẹp thôi, nó đâu có chữ nào hơn nữa. Nó là đẹp đẹp thôi. Mà ngon mà thật muốn, bây giờ muốn nói một cái gì hơn cái ngon nữa là đâu có chữ nào nữa, thành ra nói ngón ngon thôi. Thành ra đó là mình biết đó. Thì giờ là mình phải hiểu là nếu mà mình nghe cái chữ đẹp đẹp thì mình phải biết rằng là nó hơn cái đẹp bình thường nhiều lắm. Nó phải biết vậy. Cho nên bây giờ mà nói những danh từ thì nó hết cách để nói rồi. Thành ra mình phải nghe, mình phải tư duy, mình phải nghe những cái vậy đó. Thì mình mới biết rằng là thực sự ra cái đẹp nó có từ cõi con người, nó lên đến cõi trời nó có 6 cõi trời nha. Và mỗi một cái công đức có vàng, mà vàng của mỗi cõi trời trên đó, thì nó hơn hẳn cái vàng cõi trời dưới. Đến mức độ diễn tả là cái ánh sáng của nó đó, ví dụ khi mà cái vàng của cõi con người mà đề ra, mình thấy nó vàng đẹp đó, nhưng mà vàng của tứ thiên vương mà đặt ra một cái thì cái vàng của cõi con người nhìn nó như cục đất đó. Nó vi diệu như vậy, nên chỗ đó mới từ từ nói vi diệu rồi bất khả tư nghị. Mà bây giờ nó cứ lên đến hết 6 cõi trời. Vì vào cõi sắc, cõi vô sắc á, thì không có dùng phần vật chất nữa. Cho nên nó đến 6 cõi trời cõi dục thôi. Bây giờ mà lên đến cực lạc thì thực sự mình phải hiểu cực lạc là cõi của Phật A-di-đà. Và qua cái mở đầu ở trong kinh Vô Lượng Thọ mà Ngài A-nan hỏi là Đức Thế Tôn ngày nay là trụ cái chỗ mà Phật trụ, chứ không phải là trụ chỗ của Bồ Tát trụ. Hành cái hạnh của Phật hành, cái đức của Phật đức, chứ không phải là cái đức của Bồ Tát nữa. Thì mình biết là nó cao và nó hoàn toàn viên mãn chân thật. Và qua đó mình cũng biết là nó có những cái hóa độ. Hóa độ mà là tịnh độ, là có thể dùng để độ chúng sinh hữu duyên và độ các đại Bồ Tát. Thì cái trang nghiêm của nó diễn tả thì nó cũng hết cách nói rồi. Mà nó vượt hẳn 6 cõi trời mà bây giờ nó vẫn chưa phải là chân thật. Bây giờ vào đến cực lạc thế giới nó mới đúng. Chỗ đó là chỗ Phật. Thành ra Phật bây giờ đây mình thường nghe thường tịch quang tịnh độ, nó cũng thuộc về lý. Thiên Thai Tông nói thường tịch quang tịnh độ. Quang là ánh sáng, tịch là lắng vắng lặng. Thường là luôn luôn. Luôn luôn có, thường hằng. Một cái tịnh độ nó thường nói là thuộc về pháp thân Phật trụ của Tỳ Lô Gia Na Phật, là pháp thân Phật trụ. Và đôi khi các vị học giả Phật học thường nói nó thuộc về lý, nó không phải về sự. Nhưng mà bây giờ đó, cái thường tịch quang tịnh độ nó hiển ra thành sự. Và khi hiển ra thành sự như vậy là đó là cõi của Phật. Mà Đức Phật hưởng cái cõi của mình á, là không phải là Phật mà độ chúng sinh mới thành Phật. Cho nên cái hưởng của Phật đó là hưởng cả một cái cõi, cả một cái cõi an lạc, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, với cái thân căn của mình 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp màu kim sắc, mà sống vô lượng vô biên kiếp. Các cảnh bên ngoài cũng vậy đó, vàng bạc lưu ly, nó không có, nó không bao giờ nó bị biến hoại. Mà hưởng của Phật là chúng sinh, những chúng sinh đệ tử thanh văn Bồ Tát vô lượng vô biên, nhiều vô lượng vô biên, các chúng sinh nhân thiền cõi đó đều sắc tướng đẹp, đều được cái tuổi thọ như Phật, và đều hưởng cái cảnh giới nó giống như Phật, và nó viên mãn hoàn toàn như vậy. Đó là cái hưởng của một vị Phật. Thành ra Phật đó, vì tất cả chúng sinh mới thành Phật. Cho nên Phật hưởng là khi nào mà chúng sinh được hưởng. Mà chúng sinh phải hưởng đến cái mức độ viên mãn chân thật đó, thì cái hưởng thật của Phật nó mới xuất hiện ra. Cho nên vì vậy cái cảnh giới cực lạc này, các tổ tịnh độ thường nói là nó không có phải như tịnh độ khác. Mà cái cảnh giới này là nó được ca ngợi là siêu việt. Và Vì vậy mà tại sao mình thấy mười phương chư Phật đều ca ngợi tán thán cái cảnh giới cực lạc này. Thì mình có thể hiểu là những mười phương chư Phật, các cõi Phật khác có thể nói rằng là đều là những cõi Phật mà chưa hiển ra hết cái chỗ chân thật của Phật, mà đều thuộc về ứng hóa độ hoặc đều thuộc về uế độ. Và tịnh độ đi chăng nữa thì có là tịnh độ đi chăng nữa đó, thì mình hỏi là tại sao mà không nghe Phật A-di-đà ca ngợi tịnh độ nào, mà tất cả chư Phật ở các tịnh độ khác lại ca ngợi Phật A-di-đà, ca ngợi cõi cực lạc? Thì đây là do cái đại nguyện của Phật A-di-đà hưởng đến mức viên mãn, là được tất cả các vị Phật, tức là bình đẳng với nhau á, mà đều ca ngợi mình. Thành ra trong đó những cái mà diễn tả trong đó nó chỉ giới hạn thôi. Mình có thể nói là một vị Phật mà hưởng á, cái cảnh giới một vị Phật mà hưởng á, cũng bất khả tư nghị. Nó có thể từng ly từng tí một nếu mà muốn diễn tả hết ra. Cho nên đôi khi cũng trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật cũng nói là bây giờ có cho ta bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, hay là nói các hàng thanh văn như là Mục Kiền Liên đó, mà nghĩa là cái số lượng nó đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, mà nói là cái công đức nó không hết. Cái công đức tức là cái sự hưởng thụ cõi đó. Chúng sinh có đó không có các khổ, chỉ hưởng các lạc, chỉ thọ các lạc. Thực ra là nói không hết được, cho nên mình nói bất khả tư nghị. Mình tư duy như vậy để mình gom về cái chữ bất khả tư nghị. Nên mình cứ biết là khi nói ai hỏi mình cõi đó có gì, nó có vàng thì đây cũng có vàng, mà không thì mà không phải như vậy. Nếu mà gặp con mình mà nó nói thì mà đủ ngu, nhưng gặp người khác đừng nói vậy, mà không phải nói rồi đó. Cái này nó là bất khả tư nghị, không diễn tả nổi. Đó, mình lấy cái ý nghĩa đó, tư duy như vậy, suy xét như vậy, rồi đó, mỗi lần mình quán tưởng nói đó, thành ra nghe vàng, bạc, lưu ly, thành ra đôi khi muốn tu tập cho thật thâm nhập đó, mình lại phải tu tập từng những chi tiết. Mình nói vàng, như hôm qua nghe đó, nếu mà mình cứ lơ là, mình không để ý, ở đời mình vẫn biết vàng là quý, vàng đắt tiền, đôi khi mình cũng đâu có nhiều, đôi khi lắm lúc mình cũng nghĩ là mình đâu giàu có, dễ gì mà có vàng nhiều, rồi mình không để tâm đến nữa. Rồi đôi khi mình cũng không có thích kiểu mà, tại vì người ta lấy vàng ta để trang nghiêm, trang điểm, mình không có thích những cái trang nghiêm, trang điểm nó, thành ra mình không chú ý đến nữa. Ở đôi khi mình lại thấy người ta tham vàng. Đó. Tham vàng. Rồi mình biết là tu tập mình đâu có tham. Thành ra mình lại càng không chú ý. Nhưng bây giờ đó, mình tu tịnh độ thì mình lại phải quán. Mình quán cái vàng. Là mình bắt đầu nói vàng này bất khả tư nghị. Quán bạc cũng vậy. Vàng, bạc, lưu ly, pha lê đều vậy hết. Mình quán như vậy đó. Và mình biết một điều nữa đó. Vàng bạc ở cõi này cứng ngắc, sờ vào lạnh tanh à. Vậy mà mê đó. Nhưng mà vàng bạc lưu ly pha lê ở cực lạc thế giới, lá cũng bằng vàng bạc, hoa cũng bằng vàng bạc lưu ly pha lê vậy, mà nó mềm mại. Trong Vãng Sinh Luận nói nó mềm như bông vậy đó, mà nó là những cái chất quý như vậy. Cho nên nó mới nói là vi diệu bất khả tư nghị. Thành ra tất cả cái đó mà bất khả tư nghị. Mà khi mình quán mình phải bảo là không thể tưởng tượng nổi, phải bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị, nói vậy. Cái này bất khả chi. Bất khả chi. Trong bài Phổ Hiền có câu bất khả chi. Bất khả chi, nhưng mà hình như là bất khả tư nghị. Thành ra có câu bất khả chi ý, bất khả tư nghị. Ai nghe đến bài Phổ Hiền như vậy, nhớ chỗ đó vậy, thì mình biết là cảnh giới bất khả tư nghị. Cái chỗ này mình quán, tại vì nếu mà mình không có tư duy mà cho nó đúng quán đúng ấy, thì mình sẽ nghe mình thấy nó nhàm lắm. Mình bảo kinh Phật gì mà cứ kể đẹp đẹp ra rồi cứ vàng bạc lưu ly, không thấy giải thoát gì hết ấy. Rồi mình không có lưu tâm gì hết. Đây là cái cảnh giới chân thật, đây là cái công đức chân thật, đây là những cái nhân quả chân thật mà toàn thiện. Cho nên bây giờ mình muốn thâm nhập vào cảnh giới đó là nó sẽ có tất cả là trí huệ bát nhã, đại từ đại bi, pháp thân, tất cả những cái gì mình sẽ chứng được hết. Đó, thành ra nó là một cái pháp môn mà chân thật để mình nương vào đó, tâm mình nương vào đó quán tưởng. Cho nên mình phải tinh vi mấy cái đó. Đấy. Về sau mình tập để nghe vàng bạc lưu ly trên đó là tự nhiên mình thấy không thể nào tán thán hết nổi, xưng dương nhược tán thán, ức kiếp không cùng tận. Mình có thể nói đó. Thì lúc đó đó, mình sẽ thấy là mình quán, chuyên quán về vàng, bạc, lưu ly không à. Mà quán đúng rồi đó. Lúc giờ đem vàng thế gian này để đầy trước mắt mình cũng thấy không có tham nữa. Nếu quán đúng, còn thấy tham đó, là biết ngay quán chặt rồi đó. Biết quán chặt rồi. Còn khi mình đã quán đúng, cái tâm tưởng của mình nó phát ra một cái năng lực. Cái năng lực nó hâm mộ cái bất khả tư nghị đó. Nó hâm mộ cái vàng bạc ở trên cõi đó mà có thể thấy trong cái ánh sáng đó. Đó là chưa nói kinh quán vô lượng thọ. Vô lượng thọ còn diễn tả là các cái hoa, các cái lá đó, nó phóng chiếu hào quang ra để làm Phật sự nữa. Chiếu hào quang là hiện hóa Phật ra ở trong đó. Cho nên những cái đó mình mới học kinh A-di-đà làm cái căn bản để tu tập. Rồi mình mới học các kinh vô lượng thọ, quán vô lượng thọ để nó bổ túc những cái đó cho mình quán cái thâm sâu vi diệu đó. Cho nên khi mà mình nghĩ đến vàng bạc mà nó theo nghĩa đó đó, thì khi mà đưa vàng bạc cõi này ra, tâm mình nguội lạnh. Tâm nguội lạnh liền. Hỏi cần, tu bát quan trai cũng không có trang điểm nữa. Lâu lâu tùy thuận chúng sinh gắn một chút, thế còn không có màng đến nữa. Bởi vì cái tâm mình bắt đầu phát triển cái năng lực vô tác. Mỗi lần mình quán như vậy á, quán xong một cái nó để lại cái lực đó là trùng tử á, cái nhân vô tác đó, nó cứ tích tập như vậy á, thì tự nhiên cái hâm mộ của mình nó hướng về đó hết, nó hướng về cảnh giới đó hết. Mà khi hướng về cảnh giới đó rồi á, không phải mình vươn lên khỏi cái tham của thế gian này. Bây giờ người nào nói về cái pháp của Thanh Văn, nói về mà cũng những vậy á, mình nói vươn lên khỏi thế gian là gồm cả vàng bạc của cõi trời á. Tại vì nếu vàng bạc cõi trời nó sẽ rất là thanh tịnh, nhưng mà mình không có thấy được trong đó các thế giới của chư Phật. Mình đã từng quán tưởng rất là mạnh, thành ra tự nhiên là mình thấy ô cái này còn giả. Già mà cũng khéo khéo một chút mà sao qua mắt này được. Nói vậy. Thành ra nghĩa là ô nó còn già hết. Mà rồi bây giờ nói đến cái pháp của Thanh Văn đó. Nói pháp Thanh Văn là nghĩa là gọi là rất là đơn giản, thanh tịnh. Và từ từ á, thanh tịnh hoàn toàn. Bây giờ nói đến cái thanh tịnh ở trong tâm thức. Thanh tịnh về mặt lý đó. Từ từ mình vẫn thấy thiếu sót. Bởi vì cái thanh tịnh đó nó phải đi vào một cái đời sống rất là chi túc thiểu dục, gọi là khổ hành. Khổ hành đúng mức vừa phải. Và rồi nó lìa xa tất cả mọi cảnh giới xung quanh. Còn bây giờ đây cảnh giới cực lạc thế giới là cái xung quanh nó vi diệu, nó trang nghiêm không cùng. Mà tất cả các cái thanh tịnh của Thanh Văn đều là một phần ở trong đó. Thành ra đến pháp Thanh Văn duyên giác cái tự nhiên mình cũng thấy không phải gu của mình. Thành ra nó phải lên đến Bồ Tát, bắt đầu nghe chữ trang nghiêm Bồ Tát, trang nghiêm Bồ Tát, nên là làm tất cả công đức này nọ để trang nghiêm cõi Phật. Bắt đầu mình thấy hình như đây là đồng loại rồi đó. Thành ra cái quán tưởng như vậy nó sẽ để lại trong mình những cái chủng tử thuộc về Bồ Tát Đạo. Nhân như vậy nên mình mới phải tư duy quan sát những ý nghĩa đó mà tu tập. Thì tu tập như vậy thì biết rằng là mình sẽ đến sau khi nói bao quanh giáp vòng như vậy, bảy lớp lan can này đó, thì mình sẽ quán từng lan can và từng cây, từng lưới võng. Về sau này mình nghe, mình có thể nói là lưới báu, lưới cũng như bảo la võng vậy đó, bảo võng lưới báu. Thì những cái đó từ từ mình học nó sẽ phát triển. Bây giờ mình biết cái nguyên tắc căn bản trước, mình mới tu tập những cái căn bản nó thật vững, là về bất khả tư nghị, cái nghĩa vậy đó. Trang nghiêm, công đức trang nghiêm, bất khả tư nghị. Rồi mình mới tiến đến cái tất cả chư Phật hộ niệm, tất cả chư Phật ca ngợi tán thán. Cho nên Phật Thích Ca cũng không khỏi phải tán thán ca ngợi. Mình từ đó, đó mình tu tập cái căn bản, mình biết là tất cả mỗi công đức vào. Công đức trong kinh A-di-đà nói thì gồm có, sau khi nói về bảy lớp lan can như vậy thì nói đến ao sen. Thì ao sen thì có nước, rồi có cái chất của ao sen. Ao nó cũng bằng bảy báu, nước thì nước tám công đức. Rồi cái lầu đài cung điện, cũng như trong kinh Vô Lượng Thọ nói là giảng đường nữa, ở xung quanh mỗi cái ao sen. Rồi hoa sen, kinh A-di-đà nói đơn giản lắm, chỉ có màu sắc, cũng chỉ nói bốn màu thôi. Vô Lượng Thọ kinh nói ra rất nhiều màu và chiếu hào quang. Tất cả cái đó mình mới bổ túc như vậy ấy, thì mình học mà mình bắt đầu để vô cái quán của mình. Thế mỗi lần mình quán tưởng như vậy rồi thì mình lại phát nguyện đó, con nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới nơi có Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Con chỉ nguyện sinh về thế giới đó, chỉ nguyện sinh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Mình nguyện một cách quyết liệt như vậy, mà nguyện con chỉ nguyện sinh về thế giới đó, thế giới có tên cực lạc của Phật A Di Đà, nơi có công đức như vậy như vậy. Mình lặp lại vậy, công đức bất khả tư nghị. Thì tất cả cái đó nó là mình cứ mỗi một cái cảnh như vậy mình tập, mình phát nguyện, tập mình phát nguyện. Thì một cảnh nào mà thích ứng với mình, thích hợp với mình chuyên tập một cảnh. Mình chuyên tập một cảnh thôi, thì nó đều tốt. Rồi tất cả các kinh khác khi mình học đến thì mình bắt đầu lấy những cái chỗ trang nghiêm nó ra. Thì mình cũng ngồi xuống một cách thanh tịnh, yên tĩnh. Rồi mình đọc nó lên. Đọc nó lên như vậy. Ví dụ như, bây giờ mình lấy một cái thí dụ. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói về chư Bồ Tát đi cúng dường chư Phật khắp mười phương á. Phật nói A Nan, Bồ Tát nước kia, tức là nước cực lạc á, thừa theo, tức là nương theo oai thần của Phật A Di Đà, trong khoảng một bữa ăn mà đi đến mười phương vô lượng thế giới. Thì lúc đó mình cứ đọc và mình chú tâm của mình từng chữ từng câu, từng chữ từng câu đấy đó, đi đến mười phương vô lượng thế giới, nó, cái tâm mình nó rõ ràng ra là đi đến mười phương thế giới chứ không phải một phương thế giới, mà vô lượng thế giới chứ không phải chỉ có mười phương bao nhiêu thế giới thôi. Tức là cái tâm nó rõ là như vậy đó. Cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn, rồi tùy theo tâm mình nghĩ gì, tự nhiên hương này, hoa, âm nhạc, rồi lụa là, lọng cái tràng phan, vô số vô lượng đều hiện ra đủ để làm đồ cúng dường. Cứ tự nhiên mà hóa sinh ra, tùy theo tâm của mình suy nghĩ mà hiện ra. Mà tất cả những thứ đó đều là chân báu, vi diệu, đặc thù, không phải thế gian có được. Thì Bồ Tát mới mang các cái thứ đó như ý hiện ra đó, thứ cúng dường đó, mới dâng lên và rải ra ở trên đại chúng Bồ Tát Thanh Văn cũng như là chư Phật các thế giới đó. Thì tất cả những cái đồ cúng dường đó, nó sẽ hợp lại và nó bay lên trong không, nó hiện lại, nó hóa, nó hợp lại với nhau ở trong không, hóa thành ra một cái bảo cái bằng hoa. Bảo cái bằng hoa đó chiếu ra hào quang, màu sắc của nó rực rỡ mà phát ra mùi thơm khuân khắp hết. Thì nhớ là cái cảnh giới vi diệu á, là mình phải nhớ có mùi thơm nữa. Tức là vàng bạc lưu ly pha lê ở trên nó thơm vô cùng. Mùi thơm bao giờ nó cũng huân khắp hết. Hoa này lớn vô cùng. Chu vi của hoa nó đến 400 dặm. Và nó cứ như vậy á, mà nó cứ tăng lên. Những đồ cúng dường á, của mình đem đến á, cho đến khi mà cái hoa cái, tức là cái rủ tre, cái lọng tre mà bằng hoa đó, cho đến khi mà nó cứ tăng dần, cho đến khi che chùm hết cõi Phật đó, tức là tam thiên đại thiên thế giới. Rồi cứ tùy theo trước sau như vậy, những đồ cúng dường đó tùy theo trước sau, cái nào nó hiện ra rồi á, thì từ từ á, nó biến mất, thì đến cái kế tiếp đó, nó lại bắt đầu nó che lên. Rồi nó lại tiếp tục nó lan rộng ra như vậy. Thì các Bồ Tát này vô cùng hoan hỷ. Ở trong hư không đó cùng nhau tấu lên thiên nhạc. Dùng tất cả những âm thanh vi diệu ca ngợi tán thán công đức của Phật. Sau đó lắng nghe thọ nhận kinh pháp của Phật hoan hỷ vô lượng. Cúng dường Phật xong xuôi mà bữa ăn, cái giờ ăn vẫn trước giờ ăn chưa tới, thì các vị đó bỗng nhiên nhẹ nhàng nhấc mình lên trong không, quay trở về lại bổn quốc. Thì đó là mình chỉ lấy một đoạn ngắn như vậy ở trong nói về khi mà đi cúng dường chư Phật. Thì trong kinh A Di Đà chỉ nói rằng là các chúng sinh đó vào mỗi buổi sáng, mỗi vị lấy vạt áo này đựng hoa quý đem đi cúng dường tha phương 10 vạn ức vị Phật. Rồi nghĩa là vừa đến giờ ăn đó, là về đến bổn quốc, rồi ăn cơm rồi đi kinh hành. Chỉ nói một cách đơn giản gọn như vậy. Giờ đây đó, nó thêm chi tiết như vậy. Thì khi mình đọc vào cái chi tiết thì mình đọc cho thật rõ ràng như vậy, để những cái điều chi tiết đó nó cũng gây một cái vô tác, tạo nên một cái vô biểu chủng tử ở trong tâm của mình, tức là huân tập vào trong tạng thức của mình. Rồi những cái cảnh đó, đó là mình đọc, mình thấy nó thật kỹ, thật chi tiết, thật kỹ như vậy, dù rằng không cách gì nói hết được chi tiết, không làm sao vào được chi tiết bằng ngôn ngữ, nhưng mà cứ như vậy, mỗi một cái kinh nói thêm cái gì đó, thì mình cứ đọc lên như vậy, nhớ. Thì những cái điều này mình chỉ cần ghi ra. Nếu mình có kinh mình ghi ra rồi mình đọc. Còn quán tưởng thì mình chỉ quán nó gọn lại như kinh A-di-đà thôi. Nhưng mà khi mình quán như vậy là mình biết rằng là nó vi diệu bất khả tư nghì qua những cái kinh khác nói. Thì chính đó là cái cách tu của mình. Khi tu mà quán xong một cái là nguyện sinh liền. Mà khi nguyện sinh như vậy thì như trước mình nói đó, là mình nguyện sinh nó không phải là nguyện cuối đời mình sinh, lâm chung mình sinh. Cuối đời mình là lúc nào? Có thể là ngay giây phút này là cuối đời của mình. Thật ra khi mà nói chữ lâm chung cuối đời gì thì mình phải quán nó ngay nơi đây. Và mình nói cái lúc mà lâm chung hay gì mình đều nghĩ đến cái thân này. Lâm chung là khi thân này nó đến cái lúc nó chấm dứt cái tuổi thọ. Thành ra mình phải nhìn ngay vào cái thân này mà mình nói cái chữ lâm chung, nói cái chữ cuối đời. Thành ra vậy. Thế thì bây giờ đó thì mình cũng biết rằng là thực ra cái tu tập này nó thuộc về chỉ quán. Xưa nay mình biết là khi Đức Phật thuyết pháp thanh văn thì tất cả cái chỉ quán hầu như là dành cho người xuất gia thôi. Mới có câu chuyện là khi mà ông Cấp Cô Độc vào cái lúc lâm chung mới được nghe Ngài Xá Lợi Phất nói về những phương pháp môn, nói những cái pháp thuộc về chỉ quán này. Thì mới bảo tại sao mà pháp hay như vậy mà con chưa bao giờ nghe Thế Tôn nói. Ngài Sa Lợi Phất mới nói là những pháp này Đức Thế Tôn nói cho người xuất gia. Thì biết vậy. Nhưng mà đến Đại Thừa đó, thì cái chỉ quán của Đại Thừa đó là có thể tu chung được hết. Tại gia xuất gia là một pháp với nhau. Trừ cái phương diện giới luật thì nó tùy theo tại gia là chỉ có thọ 5, 8 cho đến Bồ Tát giới. Còn xuất gia mới thọ giới cụ túc cho nên học khác nhau. Còn ngoài ra giáo lý và pháp môn tu tập của Đại Thừa đó là dùng chung. Thế nên ăn thua là cái người tại gia nó có hiểu mà chịu tu hay không. Ăn thua vậy. Thì tu tập ở tại gia nó thì mình cũng có thể nói là mình có thể tu được. Nếu với điều kiện là mình hiểu ý nghĩa và mình phải chịu khó hơn cái người xuất gia. Cái chịu khó của người xuất gia và tại gia nó là một. Chẳng qua là chịu khó hơn chứ không phải chịu khó khác. Là bởi vì cái duyên của người tại gia nó bận bịu, nó nhiều phương diện phải lo hơn. Còn người xuất gia nó ít, nó thu ngắn lại. Người xuất gia thu ngắn lại trong cái sinh hoạt hàng ngày, nó chỉ còn có ăn, ngủ. Ăn ngủ để tu, ăn ngủ vậy thôi. Ngoài ra mình cũng có lo, bởi vì đi khất thực. Mình có lo nấu nướng, có lo cái gì, cũng có lo kiếm tiền, mua đồ ăn gì, đi khất thực. Ngủ dưới gốc cây, không có lo giường đệm, giường gì hết á. Nhưng mà đó là cái pháp của Phật đó. Đúng pháp Phật đó là ngủ dưới gốc cây đó. Nhưng Đức Phật có cho phép, nếu thí chủ cúng dường, nếu bị bệnh đau lưng, nếu bị đủ thứ gì đó, bệnh yếu, cơ thể yếu, thì mình có thể nhận những cái lợi dưỡng, tức là nhận những cái cúng dường của thí chủ về giường này nọ. Giường là một trong bốn cái cúng dường của đàn na tín thí, thì mình có thể sử dụng. Sau này thì thông thường các vị tỳ khưu không còn sống dưới gốc cây đúng nghĩa nữa, bởi vì càng ngày sức khỏe nó không có đủ như vậy để tu tập, cho nên mình cũng sống trong ngủ trên giường. Nhưng mà chính đó mình hiểu cái nghĩa như vậy. Thì cái người xuất gia nó không có bận bịu nhiều. Nhưng cái cách tu nó cũng chỉ có một là niệm thôi. Nó chỉ là niệm, niệm là nhớ. Nhớ là nhắc nhở cái tâm mình. Nhắc nhở lập cái pháp nó lên trong tâm của mình. Nên vì vậy mà nếu người xuất gia đó mà không có niệm, mà người tại gia có niệm, thì người tại gia có tu, người xuất gia không có tu. Chứ nó không phải là rằng là ở cái chỗ mình gọi là cạo đầu và thọ giới. Cái thọ giới rồi cũng phải niệm, không niệm thì cũng có tu tập giới vẹn toàn được. Thì trong khi tu ở đây thì mình biết là cái mình nói cái chữ tu tập ở đây nó thuộc về chỉ quán, tức là nó đi vào định huệ. Là tương đối là mình mới biết, là cho nên khi mà mình ngồi vào mình nói con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nguyện suốt đời không làm tất cả mọi điều ác, đó là mình phát lên cái tâm nguyện về giới, rồi mình mới vào cái chỉ quán là định huệ, nên nó mới có, mình nên thêm cái câu vậy, nên phát cái tâm nguyện quyết liệt không làm tất cả các điều ác để nó trợ lực cho cái định huệ của mình, cái chỉ quán của mình, nên chính vậy mới phát nguyện đó. Thì về phương diện chỉ quán của Đại Thừa là tu chung. Nhưng mà ăn thua mình có nhớ mà tu không. Thì mình có cái thời khóa mỗi ngày. Thì đến như vậy là cái lúc mà nó dễ cho mình tập luyện. Nhưng mà khi mà vào cái tu là bất cứ lúc nào mình cũng phải tập cái niệm hết. Bây giờ mình muốn tu niệm vãng sinh, muốn tu quán như vậy, mình muốn chỉ quán cho nó mạnh, thì mình phải có cái niệm. Thì thí dụ một vị thầy ngồi giảng pháp, trong lúc đang giảng như vậy cũng phải làm sao niệm, làm sao niệm được. Thì thông thường người ta thường nói niệm danh hiệu. Thì nếu một là mình niệm A Di Đà Phật ở trong tâm mình, có bất cứ cái gì mình niệm A Di Đà Phật trong tâm mình. Ví dụ đang giảng vậy nó quên mất, chết không biết cái pháp đó nói là gì nữa, niệm A Di Đà Phật. Đang lúc mình đang còn giảng hứng thú, mình cũng phải tập niệm A Di Đà Phật. Còn không thôi thì mình niệm như là mình tu tập. Nếu mà mình không niệm danh hiệu Phật, mình niệm là mình đi liền lập tức, tức là nói người đời sợ người chết ngay tại chỗ. Nghe ớn ra gà. Mình đi ngay lập tức. Đi đây, hôm trước mình nghe đi đây là đi về cảnh giới Phật. Đi đây tức là đi theo Phật. Đi đây là một cái đi giải thoát an lạc. Mà cái người tu tập á, là phải đón nhận cái đó một cái cách mà mở rộng, không có một chút gì sợ hãi. Tức là mình phải tập quán, tập niệm, tập quán đến mức nó không có một cái gì sợ cái đó. Khi mà mình nói mình quán như vậy, không phải là mình chán đời, không phải là mình gọi là mệt mỏi, rã rượi gì hết. Nhưng mà là mình tập một năng lực vô úy, siêu việt. Mình mà có được năng lực đó, năng lực mà không sợ sự chết, thì mình mạnh vô cùng. Mạnh ghê lắm. Mà mình không sợ chết lại vì chính pháp, tức là để thâm nhập vào cái cảnh giới chân thật của Phật, của chư Phật nữa, mà đại biểu đó là cõi Cực Lạc. Thế cho nên cái ý nghĩa mà đi lập tức của mình á, nó thuộc về thiện pháp toàn thiện. Còn thí dụ như là mình không sợ chết mà vì một cái cuồng tín quá khích nào đó để mà tranh giành, tranh chấp một cái sống ở trong đời sống này, mà thực ra những cái sống trong đời sống này nó hoàn toàn không thực, nó vô thường, mà mình vô minh rồi mình tham, mình tranh chấp rồi thận thù cũng đó, thì những cái không sợ chết đó là si mê và quá khích cuồng tín. Còn mình không sợ chết là vì để nhập vào chân lý sự thực thì nó khác hẳn. Lúc đó nó sẽ mang lại cho mình năng lực rất là mạnh. Nên mình phải biết cái cách tu tập để cho mình có được cái đó. Ra mình tu tập bằng cách niệm thì mình phải hiểu cái nghĩa, rồi mình bắt đầu mình niệm. Niệm về cái sự vãng sinh Cực Lạc thế giới, vãng sinh Cực Lạc. Thế mình niệm cho đến mức độ, mình tập, mình quán tưởng cho đến mức độ đó, là mình đi một cái khỏi cái cuộc đời này một cái là Cực Lạc thế giới thôi. Đi khỏi đây là Cực Lạc thế giới. Mức độ trong tâm của mình á, nó chỉ còn một cái niệm như vậy. Tất cả những cái niệm về các cõi khác, về các cảnh giới khác thì là nó tiêu tán, nó yếu hết. Thì lúc bây giờ đó, cái sự vãng sinh của mình nó mới là chắc chắn. Thì muốn vậy là mình phải tập chiều nay nói tiếp hết giờ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.